Bây giờ tôi thấy quý vị nghe hiểu được là gì, bát nhã là tột bậc rồi, bát nhã là bình đẳng, bát nhã là không có đối tượng, không có phân biệt, không có cái phân biệt ra nên gọi là bát nhã. Nên gọi bởi vì nó không phân biệt thành ra nó vô tri. Mà tại sao thì bát nhã là cái gì cũng biết hết, thành ra là vô sở bất tri, cái gì cũng biết hết, và nó tột bậc như vậy đó, thấy không? Vì bát nhã đó không còn có cái đối đãi, nếu mà còn đối đãi là còn khổ, nói vậy đó. Nếu chúng ta còn đối đãi, còn nói cái này cái nọ cái kia là khổ, bát nhã là không có đối đãi, không còn đối đãi. Cho nên nói nó không phải là trí, mà nó cũng không phải là được, là vô trí diệt vô đắc là vậy đó. Bởi vì trong câu kinh nói vô trí diệt vô đắc là nói nó không phải trí mà không phải được gì. Bởi vì không có phân biệt nữa là bát nhã cao sâu rồi, tột bậc rồi, bình đẳng hết rồi, thấy không? Như tôi nói nãy Bồ Tát á, chửi ngài cũng muốn khen, mà khen ngài cũng muốn vui gì, không có vui cũng có buồn, thấy không? Đó là bát nhã của ngài. Phật là vậy. Khi mà chúng ta thấy được cái pháp là viễn không, là không thiệt á, viễn không nó là không thiệt á, không thật có, cho nên nó không có sở đắc. Vì chúng ta thấy các pháp nó không có, nó không có thiệt, không thật có, cho nên chúng ta nói không có cái sở đắc là không có được cái gì vậy. Cái vô trí diệt vô đắc ở đây đó là Đức Phật giảng rõ ràng tường tận, cái nào là giả, cái nào là vọng, để cho chúng ta theo đó mà dẹp trừ cái sự ô nhiễm. Đức Phật chỉ cái này giả, cái này vọng, cái này thiệt, để chúng ta thấy cái nào giả, cái nào vọng, để chúng ta theo đó mà dẹp trừ những cái đó, đừng cho nó ô nhiễm, đừng cho nó cấu nhiễm, hầu giúp cho chúng ta đó để khế hội được cái gì của chúng ta thật sự. Thường ngày chúng ta không biết cái gì của chúng ta thật sự đâu, hiểu không? Chúng ta chỉ biết nó cái thân này thật sự nè, nhìn nó cái thân này thật sự nè, mà một ngày nào đó cái thân này chết đi rồi, nó đâu có thật sự. Đức Phật muốn chỉ chúng ta tìm cái thật sự, đó là bát nhã. Quý vị có bát nhã mới tìm thấy cái đó. Quý vị thấy được cái bát nhã đó, quý vị mới thấy được cái đó. Khi quý vị thấy được cái đó rồi đó, các sự phiền não khổ đó giảm lần hết, hiểu không? Thành ra Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy cái này là vọng, cái này là giả, rồi chúng ta theo cái lời thật dạy đó đi dẹp trừ, để giúp chúng ta nhận thấy, khế hội là hiểu được cái gì là của chúng ta thật tình. Từ ngày chúng ta không biết cái gì là của chúng ta thật tình, chúng ta chỉ biết nói cái thân này, thôi nói vợ con nhà cửa thôi, cái đó là chuyện ngoài, cái thân này cái tình của ta, mà sự thật nó không phải vậy. Nó có một cái của ta thật tình, Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta đi tìm cái đó, hiểu chưa? Chúng ta gắng để có bát nhã, để có trí huệ thằng ngài để tìm được. Thằng ngài mới nói vô trí diệt như đắc, chúng ta từng ngày đâu có trí huệ gì, đâu có đắc được cái gì, vì chúng ta tìm chưa thấy, thấy không? Cái đó thì chúng ta ở nơi chúng ta, Đức Phật không có nói tới cái đó, bởi vì cái đó là phải chúng ta tu theo cái lời dạy Đức Phật, của tùy chúng ta ở nơi chúng ta mới chúng ta tìm thấy được cái đó, tự mình phải đi theo cái đường lời Phật dạy sẽ thấy được cái đó, thấy không? Vì đó là tự tánh bát nhã, tôi nói cái gì đó, bát nhã có tự tánh bát nhã đó, cái đó có sẵn. Vì mình nói là chúng ta có cái hộp giống của Phật ở trong mình, tự tánh bát nhã chúng ta tự tìm để thấy cái đó, nhớ không? Đó, tự mình thầm hội lấy, tự mình thầm hội lấy là chúng ta tu theo cái lời đó của Đức Phật dạy đó, chúng ta mới thầm hội, tự chúng ta thấy được cái đó, lấy được cái đó. Vì như vậy đó, các vị thiền sư đó, các vị thánh tăng tu hành đắc đạo, các ngài không hề nói chính, nói đắc được cái gì hết. Các vị thiền sư giỏi tu hành rồi đó đắc đạo, ngài không có nói chúng ta ngài chứng được cái này, ngài đắc được cái nọ, thấy không? Nhưng mà tới đó thì các ngài được tự do tự tại. Bây giờ người nào mà nói quý vị nói đắc được cái này, chứng được cái kia, xin lỗi người đó không có đắc được đâu. Trên kinh nói đắc là không bao giờ nói, tự quý vị tìm hiểu ơn chứ không bao giờ nói gì nghe. Thành ra đó, nghĩa là cái người mà thiền sư mà giỏi chứng đắc đó, người ta không có nói, nhưng mà tới đó người ta được tự tại, tự do tự tại với tâm, ta được tự do tự tại, hết phiền não, hết khổ. Đến đó đó, các ngài đó mặc tình muốn sống muốn chết thì ý. Các vị đắc đạo, vị thánh tăng á, ngài muốn sống muốn chết thì ý đó. Ngài muốn sống để tu hành tiếp tục cũng được, ngài muốn ra đi, ngài ra đi được. Đó, các ngài có thể chỉ định cho biết ngài ra đi vĩnh viễn của các ngài là ngày nào, bao lâu nữa. Các ngài có thể chỉ định á, nói ngày đó các ngài muốn ra đi rồi, đi vĩnh viễn rồi, bao lâu nữa. Các ngài có thể quyết định sự sanh diệt của các ngài. Các vị thánh tăng tu hành cao, người ta quyết định cái sự sanh diệt mình được, muốn đi và làm cũng được, muốn ở lại tu hành ở lại. Thấy không? Chúng ta nói tu đến chỗ bất sanh bất diệt là vậy đó. Các ngài tu đến chỗ bất sanh bất diệt, thấy không? Là các ngài muốn đi, là các ngài cho biết trước cái ngài đi. Các vị thánh tăng ngài nói cho biết à, ngài đó tôi đi. Nếu mà tu đến cái bất sanh bất diệt ở chỗ đó, đó. À, hiểu không? Là ngài biết được, ngài quyết định được cái chỗ đó. Đời tu của chúng ta đó cũng vậy đó. Khi nào chúng ta trừ sạch hết cái tập quán vọng tưởng, không còn lăng xăng lít xích nữa, trong lúc động cũng như lúc tỉnh, thì lúc đó là thành tựu. Chúng ta tu làm sao mà cho nó hết cái vọng tưởng. Vọng tưởng là cái tưởng sai lầm đó, hiểu không? Đó, không còn lăng xăng lít xích đó, chứ đừng có lăng xăng lít xích hoài. Lúc động cũng như lúc tỉnh, khi động khi tỉnh là cũng như nhau hết. Khi động ta chửi bới, ta gầy gà, khi tỉnh ta dỗ ngọt cũng vậy. Không phải mà ta chửi bới nghĩa là nhịn được, mà ta dỗ ngọt cái ham liệt không được. Khi động khi tỉnh, nếu mà tu được tới vậy đó là thành tựu được như các vị thánh tăng đó. Một lần nữa chúng ta thấy rằng tất cả đều mà người tu của chúng ta muốn đạt được á, thì cần phải dùng trí bát nhã của mình, phải không? Chúng ta thấy, tôi nghe từ giờ là chúng ta muốn tu cho đạt được phải dùng trí bát nhã của mình, thường quán chiếu thấy thể tánh chấp pháp là không, nhất là thấy ngũ quẩn giai không, mà phải không về tình nha. Tôi nói năm bảy quẩn nha, cái này chúng ta không giả, có không 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 có khổ khổ dài 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 khổ khổ vậy đó. Đó, khi thấy được cái thể tánh các pháp là không á, thì đâu còn có chấp. Nếu chúng ta thấy các pháp không, chúng ta không còn chấp, thấy không? Không còn chấp nói cái này cái nọ cái kia, đâu còn phân biệt ta hay người. Từ ngày vì chúng ta phân biệt ta người, thành ra chúng ta khổ. Của ta hay của người, cái này của tôi, cái này của anh, khổ. Đâu còn quyến luyến, đâu còn đau buồn khổ sở gì. Nếu mà chúng ta quán chiếu thấy cái thể tánh các pháp nó là không, mà chúng ta đâu còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tụng kinh đó, tụng và ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nó hỏi cái gì ngã tướng, gì chúng sanh tướng, gì nhân tướng, gì thọ giả tướng. Đó, ngã tướng là chúng ta còn chấp nó ta nè, nhân tướng còn chấp người đó nè, chúng sanh tướng còn nói chúng sanh nó thể là vậy nè, thọ giả tướng còn nói cái thọ mạng già gắn này kia. Chúng ta thôi không còn chấp những cái đó hết. Chúng ta quán chiếu thấy cái thể tánh các pháp là không. Khi cái thể tánh các pháp không rồi đó, thì tâm không còn cố chấp, thì không còn phân biệt, không còn phân biệt ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng vậy đó, thì không còn quyến luyến, không còn đau khổ, phải không? Hồi xưa đó ở bên Tàu nha, nghe cái chuyện này chút. Có một ông cư sĩ là cái người tu tại gia đó, có vợ mà tu cư sĩ đó, cũng như tôi chẳng hạn vậy đó. Ông cư sĩ đó tu tại gia, đến hỏi đạo với thiền sư Quốc Nhất. Ông thiền sư đó Quốc Nhất, Quốc là quốc gia, nhất là đệ nhất trong cái nước đó, ông giỏi tới mà ông vua ban cho cái danh hiệu là thiền sư Quốc Nhất. Quốc là quốc gia, nhất là đệ nhất, cũng giỏi lắm thiền sư đó. Thì thiền sư quốc nhất đó ở cái chỗ đó kêu Cảnh Sơn. Cảnh Sơn là cái chùa, cái chùa cái núi đó, hiểu không, tên Cảnh Sơn. Thì có một vị nghĩa là cư sĩ đó, cái người mà tu tại gia đó, đi hỏi đạo ông, đi hỏi đạo thiền sư quốc nhất Cảnh Sơn đó. Ông là một vị thiền sư nổi tiếng, nhà vua phong tặng bậc nhất trong nước rồi, bởi kêu quốc nhất, quốc là quốc gia đó, nhất là nhất trong nước đó. Thì vị cư sĩ đi hỏi đạo, người cư sĩ đó mới hỏi ngài Cảnh Sơn á, có trời không, có thiên đường không? Thiên đường là có cái cảnh trời đó, nghe cho kỹ, có cảnh trời không, có thiên đường không? Hỏi người cư sĩ đó, hỏi ông thiền sư Cảnh Sơn gì đó, ngài đáp không, ngài nói không có cả cảnh trời, không có cảnh thiên đường gì hết trơn đó. Ngài đáp vậy đó. Hỏi có địa ngục không, ngài cũng đáp không. Hỏi có địa ngục, ngài nói không có địa ngục gì trơn. Mà nghe đi, hỏi điều gì ngài cũng đáp không. Vì cư sĩ là hỏi thiền sư đó, hỏi có trời không, không có địa ngục không, không có. Rồi hỏi cái này cái kia, hỏi tới cái phước cái đức gì đó, nó không hết á, như tôi nói nãy quý vị đó. Lại ngài hỏi có phước thì nó không, nó nói vậy đó. Rồi sau đó vị cư sĩ đó thắc mắc lắm, nghĩa là cứ nghĩ ổng là một vị đại thiền sư á, mà mình đi hỏi ổng có trời không, có cảnh thiên đường nó không, hỏi có cảnh địa ngục cũng nói cũng không có, mà hỏi cái này cái nọ nó không ở trên đó. Tôi nghĩ nó sao vậy, một vị đại thánh tăng mà sao mà nói vậy. Đó, ông mới đi hỏi người cư sĩ đó, mới đi hỏi ông thiền sư Chí Tạng ở một cái núi khác. Thiền sư Chí Tạng cũng giỏi, một vị thánh tăng à, giỏi lắm. Ông mới đi hỏi ông khác nữa, đi hỏi thiền sư Chí Tạng đó. Cư sĩ đó mới hỏi ngài Chí Tạng, nói có thiên đường, có cảnh trời không. Hỏi vậy đó, không? Đây thì đi hỏi thiền sư, tôi nhớ là coi ngài hỏi có thiên đường, có cảnh trời gì không. Thì cư sĩ ngài nói xin lỗi, tôi nói cái này hơi lộn. Tôi nói cái này hơi lộn, để tôi nói lại cái khúc này vì nó hơi lộn một chút. Là thiền sư quốc nhất đó, thì người cư sĩ đó hỏi cái thiền sư quốc nhất đó có cảnh trời không, ngài nói không ha. Có địa ngục không, ngài cũng nói không, phải rồi. Hỏi điều gì ngài cũng nói không hết đó. Đó, sau khi đó cư sĩ đó mới tới cái thiền sư Chí Tạng đó, ngài hỏi thiền sư Chí Tạng có thiên đường không. Ngài nói có ngài Chí Tạng nói có. Hỏi có điện được không, ngài nói có. Ngài nói có, người Chí Tạng nói có vậy đó ha. Đó, cư sĩ lấy làm lạ, hỏi vì sao hòa thượng nói lạ vậy. Hỏi hòa thượng Chí Tạng, sao hòa thượng nói lạ vậy. Rồi hòa thượng Chí Tạng nó mới hỏi lại cái cư sĩ đó, nói trước khi đó, nghĩa là anh đến đây đó, anh có từng đi đâu chưa. Hòa thượng Chí Tạng biết như vậy đó. Cư sĩ nó mới đáp, nó có, tôi đã đến hòa thượng Cảnh Sơn đó, trước khi tới viếng hòa thượng mà tôi có đi hòa thượng Cảnh Sơn. Tôi hỏi cái gì thì hòa thượng Cảnh Sơn cũng nói không. Nó phải hỏi có thiên đàng không, hòa thượng Cảnh Sơn nói không. Hỏi có địa ngục không, cũng nói không. Mà tại sao tôi tới đây hỏi gì hòa thượng cũng nói có hết trơn. Hiểu chưa, mà ông nói không, ông có. Ngài hòa thượng Chí Tạng đó, ngài mới hỏi lại cư sĩ đó, nói hòa thượng Cảnh Sơn nó có vợ không. Hiểu không, hòa thượng Chí Tạng mới hỏi lại cái cư sĩ đó, hỏi nếu hòa thượng Cảnh Sơn đó mà ông đi hỏi đó không có vợ không. Cư sĩ đáp không. Ngài mới hỏi tiếp, nói còn ông có vợ không. Hỏi cư sĩ đó, cư sĩ nó có. Ngài hòa thượng Chí Tạng mới nói vì ông có vợ nên tôi nói cái gì cũng có hết á. Hiểu không, hòa thượng Cảnh Sơn không vợ nên ông ta nói cái gì cũng không hết trơn á. Hiểu không chưa, quý vị nghe ta, hiểu không chưa. Tư sĩ đó đi hỏi hòa thượng Cảnh Sơn nó có thiên đàng, có địa ngục, ông nói không có hết. Ông nghĩ không ra, ông hòa thượng giỏi quá, mới đi kiếm hòa thượng Chí Tạng khác nữa, đi hỏi hòa thượng có thiên đường, ông nói có địa ngục, nói có. Cái ông này làm lạ, nó hai ông thánh tăng nói khác nhau vậy đó. Ông mới hỏi sao hòa thượng nói lạ vậy, cái gì cũng nói có. Ông nói vậy trước khi lại đây có đi đâu chưa, nó có đi gặp hòa thượng Chánh Sơn, hỏi ngài thiên đường nói không, hỏi địa ngục thì cũng nói không. À, ngài Chí Tạng mới hỏi lại, vậy thì hòa thượng Chánh Sơn có vợ không? Nó không có đâu, ngài không có vợ. Vậy chứ ông à, hỏi cư sĩ ông có vợ không? Nói giờ tôi có vợ. À, hòa thượng Chí Tạng vì hòa thượng Chánh Sơn đó không có vợ, thành ra ngài nói cái gì cũng không hết trơn. Còn ông có vợ thì ra tôi mới nói ông nói cái gì cũng có hết trơn. Bây giờ ông có vợ mà ông hỏi thiên đường tôi nó có à, địa ngục có à, ngài coi chừng à, làm một chuyện làm ác thì xuống đó, bị ngài có vợ mà, hiểu rồi chưa? Là vì nghe là hay như vậy đó, hồi xưa các vị thiền sư giỏi như vậy đó. Bây giờ hòa thượng Cảnh Sơn á đã đạt được cái lý nên ngài nói cái gì cũng thấy không, ngài chiếu kiếm cũng muốn ra không luôn, bây giờ hỏi gì nó không, cái gì cũng không hết trơn. Còn cư sĩ đó chưa đạt được cái lý nên cái gì cũng khó hết trơn, có vợ rồi cái gì cũng phải khó chứ.
Chúng ta bắt đầu tiếp tục cũng học cái bài Bát Nhã Tâm Kinh mà quý vị được nghe qua cả mấy tháng rồi. Chúng ta học tới cái câu trong Tâm Kinh là dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đà y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Học tới câu đó, dĩ vô sở đắc cố đó có nghĩa là vì không có chỗ chứng đắc, thấy không? Rồi Bồ Đề Tát Đà y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố là bồ nên các Bồ Tát đó y theo cái Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tâm vô quái ngại là cái tâm không còn bị ngăn ngại nữa. Vô quái ngại cố là vì tâm không có bị ngăn ngại đó. Vô hữu khủng bố nên không sợ hãi, khủng bố là sợ hãi, không có sợ hãi. Diễn ly điên đảo mộng tưởng, không sợ hãi thành ra xa hẳn cái điên đảo cái mộng tưởng đi. Cứu cánh niết bàn là đạt tới cái cứu cánh niết bàn. Như vậy cái câu dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát Đà y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn đó là muốn nói là bởi vì Bồ Tát nói là không có được gì hết á, thì các vị Bồ Tát đó mới dựa vào cái sự sáng suốt triệt để của Bát Nhã ở nội tâm á, ở trong tâm á, cái lòng của Bồ Tát được tự tại, không còn bị điều gì trở ngại hết, quái ngại là trở ngại. Bởi vì cái lòng không còn bị điều gì trở ngại đó, nên không có sự sợ hãi, không có lo, không có sợ gì hết. Nó xa lìa các sự xáo lộn, điên đảo là xáo lộn đó, và mơ màng, mộng tưởng là mơ màng. Rốt cuộc đến Niết Bàn, cứu cánh Niết Bàn là rốt cuộc đó, ngài thì đến Niết Bàn. Ý nghĩa như vậy thôi. Bây giờ trong cái câu này đó có cái chữ quái ngại đó, mình nói trở ngại đó, cái đó mình phải biết cái quái ngại là muốn nói trở ngại cái gì. Chúng ta học cái chữ đó. Quái ngại là ở đây đó, trong kinh nói trở ngại là cái tâm đó không còn bị ngăn ngại, cái tâm đó, nó không còn bị cái gì ngăn cả hết đó. Thấy không? Như tôi nói cái gì đó, cái đống rác mà không quét đó, nó ngăn cản đầy trong đó trơn á, thấy hiểu không? Mà lo đi quét đống rác ở đâu ở ngoài đường á, quét cái đống rác trong tâm thì nó sạch đi, nó mới không có trở ngại. Mà cái đống rác rõ ở đây nó trở ngại rồi, nó ngăn cản rồi, nó quái ngại rồi đó. Thành ra đó cái quái ngại đó là muốn nói trong cái tâm đó không có điều ngăn ngại, là không còn, muốn nói cho rõ hơn, nó ngăn ngại là không còn chia kẻ quán người thân. Nếu cái tâm mình còn chia nó người này thân, mình thân người kia mình quán là ngăn ngại á, cái tâm bị ngăn ngại phải không? Đó, có kẻ ghét người thương, nếu mình còn nói thương người này ghét người đó là cái tâm nó còn ngăn ngại, nó còn quá ngại phải không? Đó, đó. Có kẻ thù người bạn, đó, người này là người bạn, người kia là kẻ thù, nếu tâm mình còn như vậy đó là tâm còn ngăn ngại, nó còn quá ngại đó, là vậy đó. Cái tâm mà vô quá ngại đó, không còn ngăn ngại là không còn bị cái tướng ở bề ngoài của vạn vật lầm mê. Cái tướng bề ngoài vạn vật không còn làm cho mình lầm mình mê nữa, là không vô quá ngại, không có bị ngăn ngại. Mà thường ngày đó mình bị cái tướng ở ngoài nó lầm mê lầm đó. Như tôi nói là đống rác ra đây không lo quét đi, cái tướng kia là đi quét cái đống rác kia, nó tưởng nó làm cái đống rác kia được việc, được việc gì đâu, cái đống rác trong tâm nó thối ình mà không quét mà,
đó, nghe cho kỹ, thức tỉnh đi quý vị, thấy không? Thành ra đó mình bị cái tướng ngoài là dạng dạng nó làm lầm mê, không còn bị cái cảnh tam giới tứ sanh lục đạo là cảnh chiêm bao làm lung lạc. Quái ngại là vô quái ngại là không còn bị cái cảnh tam giới. Tam giới tôi nói cái gì hoài là dục giới nè, là mình sanh ở trong cái cảnh này nè, đó mình còn tình dục đó. Rồi sắc giới nè, sắc gì người ta làm phước và được lên cõi trời là sắc giới. Rồi còn vô sắc giới cõi trời cao hơn nữa là không có sắc thân, các vị tiên nó chỉ có cái linh hồn thôi, có cảm, có linh cảm thôi. Mà mặc dầu ở trong tam giới Đức Phật còn cho là còn quá ngại đó. Tại sao vậy? Vì còn sanh làm người thì còn chết, nó bị ngăn ngại, phải không? Mà bây giờ lên trời đó, làm tiên, làm về thánh, rồi chút nữa hết cái thước đó, cái thước nó mình tạo được bao nhiêu, nó lên được bao nhiêu, hết rồi cũng phải trở xuống, hiểu không? Thành ra nó còn, mình còn bị cái cảnh của tam giới nó như vậy, nó ngăn ngại, nó vô quá ngại, ta không có cái đó. Rồi tứ sanh nó lục đạo là cảnh chiêm bao, Phật cho cái cảnh ở thế gian này, cảnh trên trời cũng cảnh chiêm bao đó. Bởi vì một thời gian hết phước rồi cũng trở xuống à, nó không có tới niết bàn, không có tới cái giải thoát. Thành ra Đức Phật mới giải con đường giải thoát niết bàn cao hơn cái cảnh trời đó nữa. Thành ra Đức Phật cho là cảnh chiêm bao nó làm lung lạc đi, làm lung lạc cái tâm mình nữa nè. Thành ra là quá ngại, mà Bồ Tát thì vô quá ngại, hiểu không? Bồ Tát không còn cái bị ngăn cản đó nữa. Cái gì là tứ sanh? Tứ sanh là nản sanh, thai sanh, thấp sanh, thấy không? Rồi quá sanh. Nè, chúng sanh ở trên ta bà thế giới này có sanh theo bốn con đường đó. Tứ sanh á, nản sanh là sanh ra khỏi cái trứng, cũng như con chim đó, nó sanh đi trong cái trứng nó ra, cho bằng nản sanh, nản là trứng đó. Của thai sanh cũng như mình đó, là chúng sanh mình, người ta mình nè, sanh trong cái bào thai mẹ ra, cho bằng thai sanh. Hay là con bò nó cũng sanh trong cái bào thai mẹ nó ra, con lừa, con dê nó sanh trong bào thai mẹ nó ra liền, cũng như mình người ta vậy, cho bằng thai sanh. Đó, cái tứ sanh thứ hai. Cái tứ sanh thứ ba là thấp sanh. Thấp sanh là sanh dưới nước như con cá này đó, nó chỗ thấp như con rắn, nó sanh cái chỗ ướt ướt à, như con mũi này. Con mũi à, xin lỗi không phải à, thấp sanh là những sanh chỗ ướt. Rồi cái quá sanh nó như con mũi đó, con mũi đó, nó là con lăn quăng ở trong nước, thấy không? Rồi cái nó mập đầu mập cánh cho nó bay được, nó thành con mũi. Cái bằng quá sanh nó biến quá ra như con bướm bướm, thấy không? Con bướm bướm nó là con sâu nè, bần đầu nó con sâu, rồi cái lồ cái nó mập cánh nó thành con bướm bướm, là quá sanh, quá là biến quá đó. Đây nè, còn các chư thiên ở trên trời á, các vị đó là quá sanh đó. Quá sanh ta bây giờ quý vị làm phước đức được nhiều ha, quý vị chết lập tức đó, quý vị đi lên trời sanh ra làm thiên tiên, quá sanh, không cần ở trong bụng mẹ ra. Các vị trời đó cũng là quá sanh đó, hiểu tôi được chưa? Là thoát khỏi cái xác thân này, lập tức đi sanh khỏi trời, không cần ở trong bụng mẹ ra, nghe cho kỹ. Các vị thần Atula cũng quá sanh đó, cái phần tứ sanh. Mà vậy mà Đức Phật cho là phải có sanh. Đức Phật nó có việc một ngày nào đó quý vị hết phước rồi, cái phước quý vị cũng như làm được bao nhiêu, nó được bao nhiêu là hết rồi, nó cũng trả lại à. Thành ra đó mình bị quái ngại. Rồi tứ sanh lục đạo. Lục đạo quý vị biết rồi, tôi nói quý vị nghe rồi. Lục đạo đó là gì? Là cảnh trời đó. Là cái đạo thứ nhất, mình được, mình làm phước mà được sanh về trời, rồi sanh làm người. Cái lục đạo thứ hai là làm người đó. Và cái thứ ba là Atula, là thần đó, sanh làm thần, có phép, có thần thông chút ít gì đó. Đó, ba cái này thì còn đỡ, nó sanh làm trên trời thì khỏe hơn, còn sanh làm người cũng hơi có khổ có vui, mà sanh làm Atula cũng đỡ. Nè, còn cái ba cái đạo kia đó, lục đạo, cái đạo thứ tư là ngạ quỷ, sanh làm ngạ quỷ, quỷ đó là khổ rồi. Rồi sanh làm súc sanh, thứ năm là con thú, khổ. Rồi sanh vô địa ngục, đó, khổ hơn nữa. Thành ra đó, lục đạo là vậy đó. Rồi sanh làm trời, sanh làm người, đó. Rồi sanh làm Atula là thần, hay là mình làm ác nhiều quá thì xuống địa ngục. Đó, thứ tư, không thôi sanh làm con thú, súc sanh, không thôi sanh làm ngạ quỷ, quỷ đói. Đó lục đạo. Thành ra đó, khi mà còn ở trong cái tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, còn ở trong cái tứ sanh là thai sanh, nghĩa là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc giả trong cái lục đạo là còn khổ, Phật đó, nó còn luân hồi, còn trở đi trở lại, hiểu không? Thành ra cái đó là quái ngại đó, nãy câu mình học cái chữ quái ngại đó, là nó còn ngăn trở, mà Bồ Tát ngài vô quái ngại, ngài không có cái đó rồi, thành ra ngài tự tại, nghe thấy không? Đó, thành ra đó, cái lục đạo đó là trời, là người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tất cả chúng sanh ở trên tam giới mình đây nè, tất cả chúng sanh là cả mình, cả tất cả đó, chúng sanh ở trong cái tam giới này đó, nghĩa là dẫu đều sanh ở trong bốn cái cách đó, sanh bốn cách là sanh trong cái noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, tất cả chúng sanh đó, cả trên trời nó quá sanh đó, cũng như mình chết đây mình lên trời mình lập tức không cần ở trên bụng mẹ, đó là quá sanh, đều như vậy, sanh giống nhau như vậy hết. À, nhưng mà dầu cho sanh bằng cách nào cũng là khổ hết, Phật nói sanh bằng cách nào cũng là khổ, vì có sanh thì có già, mà có bệnh có chết, các vị tiên ngày một thời gian sau hết cái phước cũng chết, cũng tiêu tan, phải không? À, Đức Phật cho cái đó là cái sự khổ. Cái bốn cách sanh quá của chúng sanh đó, cái bốn cách sanh hồi nãy nói đó, tức là cái dòng luân hồi khổ não đi, chúng ta đi đi về về chỗ đó, thấy không? Kêu là tứ sanh khổ luân. Trong kinh nói tứ sanh là sanh bốn cách đó hồi nãy đó, thai sanh, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, kêu bằng tứ sanh là sanh bốn cách, là khổ luân. Khổ là khổ, luân là luân hồi, luân chuyển, và đi đi vòng vòng trở lại. Bây giờ chúng ta học được cái chữ quái ngại đó, quái ngại là vậy đó, nó cản trở, ở đây nói về tâm. Còn trong câu kinh đó là có cái diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Bây giờ chúng ta phải biết điên đảo. Điên đảo là lộn ngược, là đảo lộn, thấy không? Điên đảo là xáo lộn, là lộn ngược. Ở trong kinh đó, Đại Trí Độ Luận, cái bộ kinh Đại Trí Độ Luận đó, nói thế gian hữu tứ điên đảo. Trong kinh Đại Trí Độ Luận nói thế gian mình có bốn cái cách điên đảo. Một, bất tịnh trung hữu tịnh điên đảo. Hai, khổ trung hữu lạc điên đảo. Ba, vô thường hữu thường điên đảo. Bốn, vô ngã hữu ngã điên đảo. Đó, tiếng Nho chị nghe để chút nữa các nghĩa cho dễ chút đó. Trong kinh đó, Đại Trí Độ Luận nói ở thế gian mình nó có bốn cái điên đảo đó, điên đảo là lộn ngược đó. Cái câu thứ nhất, điên đảo thứ nhất là bất tịnh trung hữu tịnh điên đảo, là ở trong cái chỗ không sạch đó tịnh là sạch, mà cái chỗ không sạch đó lại thấy là sạch là điên đảo. Chúng ta thường ngày cái chỗ không trong sạch chúng ta thấy sạch, đó là cái điên đảo lộn ngược. Hả? Cái chỗ dơ mà nó là sạch, hiểu chưa? Đó rồi cái thứ hai đó, cái thứ hai là khổ trung hữu lạc điên đảo, là trong cái khổ lại thấy cái vui, đó là điên đảo. Chúng ta thường ngày đi bạc phi uống rượu nhảy đầm ca hát nó vui quá đó, điên đảo á, cái đó là cái khổ đó. Muốn đi bạc phi này nhảy đầm phải kiếm tiền á, khổ không? Phải kiếm tiền à, hiểu không? Đó, chúng ta trong cái khổ mà lại thấy đó là vui, cái đó kinh điển nó khổ mà chúng ta thấy vui, đó là điên đảo. Rồi cái thứ ba đó, vô thường hữu thường điên đảo, là trong cái không thường còn lại thấy thường còn là điên đảo. Cũng như cái thế gian đâu có gì thường còn, cái sắc tính mạng chúng ta chút nữa cũng chết đi mất mà, vợ chồng con cái giả tạm thôi, không có thường còn, hiểu không? Chút nữa cũng chia tay à, chia tay đi à, mà chúng ta trong khi còn sống còn ở chung nhau, chúng ta không biết tha thứ nhau, chúng ta không chịu là không chịu thôi, chúng ta cột quan trái. Chúng ta vì có cái duyên nghiệp mới gặp nhau, thì chúng ta bây giờ gặp cái duyên nghiệp đó rồi, chúng ta phải tha thứ. Bất kỳ cái chuyện lớn nhỏ chúng ta phải tha thứ, mà chúng ta không tập cái tha thứ đó. Rồi chúng ta có cái tánh đó, cái tánh độc đáo đó là muốn cho người khác làm vừa ý mình thôi, mà mình quên hỏi, mình cũng không làm vừa ý người ta nữa. Làm sao mà cho người ta làm vừa ý mình đó, mình không chịu học một câu đó thôi. Như vậy chúng ta cột quan trái, mà cái quan trái đó chúng ta sẽ trả nặng hơn nữa. Trong kinh nó một trả mười, không phải trả hai đó. Một trả mười, quý vị chịu trả không? Tại sao bây giờ không trả cái nghiệp này dứt khoát đi, mà để cột quan trái để trả mười cái này, một trả mười.
Kinh nói rõ ràng. Thành ra đó, chúng ta trong cái vô thường đó, chúng ta thấy nó thường còn. Chúng ta đâu có ở với vợ với chồng một đời, chúng ta đâu có ở với con với cái anh em một đời. Nó vô thường, chúng ta thấy thường còn. Vì vì chúng ta thấy thường còn, chúng ta mới chấp rồi, nó à, phải vậy rồi. Và chúng ta quên đến ngày mai này nè, ngày mai thôi, đừng nói tới mốt xa lắm, có lẽ chúng ta đi, ai biết được. Mà có lẽ người đó đi, cái người mà chúng ta đương cột con trái đi, chúng ta sao biết được. Tại sao chúng ta không thương tiếc cái thời gian mà còn biết nhau, còn nói năng với nhau để tha thứ nhau? Chúng ta không làm cái đó, uổng lắm, uổng lắm. Để tới một ngày nào chia ly, chúng ta ngồi đó ân hận, rồi chúng ta phải trả đó. Còn cái thứ tư đó, điên đảo là vô ngã hữu ngã điên đảo. Là trong cái vô ngã là cái ngã là ta nè, trong cái không có ta đó, lại thấy có ngã là thấy có ta là điên đảo. Bây giờ quý vị nói cái gì của quý vị đâu, quý vị nói là đâu có cái gì của quý vị. Ngày mai ta đi, đi rồi, thấy không? Bởi vì đó, tứ điên đảo đó, ở trong kinh nói đó, thấy không? Là bất tịnh trung hữu tịnh điên đảo, khổ trung hữu lạc điên đảo, vô thường hữu thường điên đảo, vô ngã hữu ngã điên đảo. Là nói trong trong chỗ không trong sạch đó, lại thấy trong sạch, đó là điên đảo. Mà trong cái khổ lại thấy cái vui, đó là điên đảo. Trong cái không thường còn lại thấy thường còn là điên đảo. Trong cái vô ngã không phải ta mà thấy là ta là điên đảo. Ta còn muốn nói cho dễ nghe đó nè, nói tiếng Việt dễ nghe hơn nữa, đó là lấy cái dơ làm sạch đó. Thường ngày cứ lấy dơ làm sạch không mà không biết, như tôi nói cái đống rác thối ình ở trong cái tâm này, không lo quét đi quét đống rác ở đâu đó. Đó, lấy cái dơ làm sạch đó, nói nghe dễ vậy đó là điên đảo. Rồi lấy cái khổ làm sướng, cái việc thiện thì không làm, làm việc ác không, đủ thứ hết á. Lấy cái khổ làm sướng, lấy cái vô thường làm thường. Cái vô thường mà chúng ta tưởng thường còn, vì vậy chúng ta chấp thường còn chúng ta mới khổ đó, thấy không? Rồi lấy cái vô ngã làm ngã, là lấy cái không phải ta nè, ta thương quá, thương lắm, ai đụng chút cũng được, thấy không? Đó, nó vậy đó. Rồi làm sao mà chúng ta quên đi, quên nói hiện giờ chúng ta chịu cái cảnh khổ đó rồi, rồi chúng ta còn chịu cảnh khổ trong kiếp sau sao nữa. Dại lắm, dại dột lắm. Nếu vậy chúng ta biết chúng ta phải làm sao để đừng cho nó khổ bây giờ đây nè, cho nó không có khổ bây giờ, rồi nó sẽ dứt cái khổ trong kiếp sau sao nữa. Rồi chúng ta cứ nói tôi đi bái sám này, tôi đi xin ông thần nọ bà thần kia giúp đỡ, không có đâu quý vị. Thật nó không có đâu, chúng ta phải tự làm. Quý vị sám hối là quý vị cái tâm phải làm chứ, mà quý vị dẫn đi tụng cái câu sám hối đó quý vị được việc à, mà cái tâm quý vị không làm như tôi nó đóng gác không quét nó vậy đó, cái nhà không quét cho sạch rồi làm sao đó. Bây giờ chúng ta học tới cái điên đảo chúng ta biết là vậy đó. Rồi ở trong châu kinh nó có cái mộng tưởng đó, nằm chim bao mà thấy đó. Đó, mộng tưởng là chim, mộng đó là gì? Mộng là chim bao, là những cái cảnh thấy ở trong giấc ngủ á, do cái ý thức mình tạo ra, cái đó là mộng. Rồi tưởng là gì? Tưởng là ngầm nhớ, mình nhớ lại, ngầm thấy cái hình tượng đó. Bởi vì mộng tưởng là chiêm bao, là mình nhớ lại, mình thấy cái hình tượng đó. Mà ở đây đó, mộng tưởng trong câu kinh này không phải nói chiêm bao như vậy đâu, nhưng mà mượn cái tiếng đó nói mộng tưởng ở đây đó, trong câu kinh này là ám chỉ cái cảnh thế gian này nè. Cái cảnh thế gian này là cảnh hư phù. Hư phù là giả, ảo vọng, chẳng khác cảnh ta thấy trong giấc chiêm bao. Mộng tưởng trong câu kinh Bát Nhã này muốn nói là cái cảnh thế gian này là ảo vọng, không phải thiệt như chúng ta thấy trong cảnh chiêm bao. Phải không? Chút nữa chết đi rồi chiêm bao rồi, cũng như thức dậy chiêm bao thức dậy cái gì cũng không có hết trơn, phải không? Bây giờ chúng ta có nhà lầu 10 cái đi, có của cải đầy chất thành núi, chết đi bỏ đi hết rồi chiêm bao. Muốn nói cái cảnh thế gian này đó, mộng tưởng trong câu kinh này nói như vậy đó. Rồi câu kinh này nói tới Niết Bàn, cứu cánh Niết Bàn đó. Cái Niết Bàn này đó, quý vị phải hiểu, ít người mà nghiên cứu được cái hiểu được cái Niết Bàn này phải hiểu. Niết Bàn là có thể nói viên tịch, các vị Bồ Tát, chư Phật, Thánh Tăng ngày tu tới ngày viên tịch cái bậc Niết Bàn. Viên tịch là gì? Viên tịch là tắt dứt tất cả phiền não, các ngài không còn phiền còn não gì hết á, viên tịch kêu bằng Niết Bàn. Mà chúng ta cái phiền não bao nhiêu biết ơn rồi,
làm sao thấy niết bàn, thấy gì đó. Thành ra cái chữ niết bàn đó là dứt tất cả phiền não mê hoặc này, dứt mê hoặc á. Hỏi chúng ta có mê không? Còn mê thì nói thôi niết bàn đóng cửa đi không coi, bị mê quá đó. Trong kinh nói vậy đó, niết bàn là hoàn toàn giải thoát, mà chúng ta có giải thoát rồi chưa đó. Giải thoát là tôi muốn nói đây đó, quý vị nghe giải thoát quý vị cứ nghe kinh, quý vị tưởng đâu cái gì thần thoại lắm, là cái tâm quý vị đó giải thoát, thấy không? Quý vị còn sân hận không có giải thoát. Giải là cởi ra, giải là cởi ra vậy nè, thoát là thoát khỏi chỗ đó, mà cái tâm quý vị nó không cởi ra, quý vị cột phê ra, nó đâu có giải ra, rồi nó thoát đi đâu, trốn đi đâu, ở đó bị cột rồi. Cột rồi thì nó ở đó, nó có thoát, đâu có thoát đâu gì, đâu có giải thoát, hiểu rồi chưa? Cột thêm mà không có giải ra đó, cột rồi thoát đi đâu nữa đó. Thành cái niết bàn là giải thoát, tôi nói như vậy. Niết bàn là hoàn toàn sáng suốt, mà quý vị chưa có sáng suốt, hoàn toàn tự tại. Quý vị chưa có tự tại làm sao niết bàn? Tự tại là cái tâm tự tại, cái thân tự tại. Cái thân quý vị cũng tự tại, mà cái tâm nó cũng tự tại. Cái tâm tự tại là niết bàn. Niết bàn là cảnh trí của nhà tu hành dứt sạch các phiền não và tự biết rằng mình chẳng còn luyến ái. Đó, cái nhà tu hành đó dứt sạch phiền não hết rồi. Nhà tu hành biết rằng mình không còn luyến ái. Không còn luyến ái là không còn thương, còn ghét, không còn cái gì nữa hết à. Quý vị còn thương, còn ghét, còn bận, còn biểu là thôi, niết bàn nó xa quá. Phải nhớ như vậy đó. Niết bàn á, nếu nói theo chữ Ấn Độ á, cái tiếng của Phật hồi xưa đó, chữ Ấn Độ Nirvana, tiếng Ấn Độ Nirvana, hay là người ta nói Nibbana, Vana, Bana được hết. Cái chữ đó nó hai chữ gáp lại, chữ Nirvana hay là Nibbana, đó nó có chữ Ni. Chữ Ni đó tức là ra khỏi, cái chữ Ấn Độ đó, chữ Ni là ra khỏi, Vana hay là Bana là rừng rậm. Hai chữ đó có nghĩa gáp lại, ni quá nà là ni là ra khỏi, quá nà rừng rậm. Cái rừng rậm này đó là cái rừng rậm phiền não nè, rừng rậm tham sân si nè, tham sân si nè, nghe cho kỹ. Thành ra đó cái chữ niết bàn là ra khỏi cái rừng rậm phiền não, ra khỏi rừng rậm tham sân si, hiểu không? Mà chúng ta đâu có ra, đi vô sâu hơn nữa đó. Cái rừng đó sâu quá, vui quá, đi hoài. À, đi vô trong đó, vô tới tối thui, hết biết đường ra, khổ, ngồi khóc. Đi ra đi. Đó, chữ niết bàn đó, chữ niết bàn là vậy đó. Ni là ra khỏi, Vana là rừng rậm phiền não, rừng rậm tham sân si. Thành ra cái chữ Ấn Độ đó có nghĩa như vậy đó. Còn cái chữ Hán hay chữ Tàu mình đó, bây giờ nói về chữ Tàu. Chữ Tàu mình nó dịch cái niết bàn này nhiều nghĩa hay lắm. Chữ Tàu mình